Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào và xin thành thật cầu chúc quý vị thính giả một mùa phục sinh hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong buổi phát hôm nay thứ hai phục sinh mùng 1 tháng 4, trước hết Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài phóng sự buổi Đức Thánh Cha Phanxicô dâng thánh lễ và đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Tiếp đến sẽ có một giáo hội tuần qua. Sau đó Mai Anh sẽ trình bày tâm tình ngưỡng mộ và tri ân của Đức Hồng Y Philip Barbara đối với Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Và chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca Phục Sinh. Bây giờ Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị phóng sự buổi Đức Thánh Cha Phanxicô dâng thánh lễ và đọc sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ 15 phút sáng Chủ nhật Phục sinh 31 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô và sau đó Ngài công bố sứ điệp Chúa sống lại với phép lành toàn xá cho Roma và toàn thế giới trước sự hiện diện của khoảng 250.000 tín hữu đứng tràn ra đến cuối đường hòa giải. Theo thói quen từ 28 năm nay, Hiệp hội các nhà trồng hoa tại Hòa Lan đã tặng Đức Thánh Cha khoảng 40.000 bông hoa đủ loại, đặc biệt là các hoa màu trắng và màu vàng, màu cờ Vatican, để trang điểm khu vực bàn thờ trên thềm đền thờ Thánh Phêrô, biến địa điểm này thành như một vườn hoa thật đẹp. Tổng cộng đã có hàng trăm đài truyền hình tại gần 70 quốc gia chuyển đi thánh lễ và buổi công bố sứ điệp phục sinh. Đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có 4 ca đoàn là ca đoàn mẹ giáo hội với 140 ca viên, ca đoàn Hoa Kỳ 105 người, ca đoàn giáo hoàng học viện Đức Hungary gồm 65 ca viên và sau cùng là ca đoàn học viện Anh Quốc với 75 người. Đầu thánh lễ, các thầy phó tế đã mở hai cánh cửa ảnh trước cứu thế cực thánh cho Đức Thánh Cha và mọi người tôn kính trước khi ca đoàn hát ca nhập lễ. Đức Thánh Cha không giảng sau bài tin mừng vì sau thánh lễ có sứ điệp phục sinh. Trong phần lời nguyện phổ quát bằng 5 thứ tiếng Ý, Hindi, tiếng Hoa, Đức và Pháp, cộng đoàn đã lần lượt cầu nguyện cho giáo hội, xin Chúa cho sức mạnh của Thánh Linh nâng đỡ những người loan báo tin mừng và làm cho chứng tá của các thừa tác viên của giáo hội được hữu hiệu. Cộng đoàn cũng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được nâng đỡ nhờ ánh sáng của Thánh Linh và kinh nghiệm của toàn thể giáo hội để người dẫn dắt mọi người trong sự vâng phục chân lý và trong việc tuyên xưng đức tin chân thật. Trong phần hiệp lễ, 250 linh mục đã trao mình Thánh Chúa cho các tín hữu. Thánh lễ chỉ kéo dài 1 giờ 20 phút và kết thúc lúc 11 giờ 35. Sau khi cởi bỏ áo lễ, Đức Thánh Cha đã tiến ra bắt tay chúc mừng các hồng y hiện diện, rồi Ngài lên xe jeep màu trắng mui trần, tiến qua các lối đi ở giữa quảng trường để chào thăm các tín hữu, trong bầu không khí rất nồng nhiệt và hân hoan. Rồi Ngài tiến lên bao lơn chính của đền thờ Thánh Phêrô lúc 12 giờ trưa để chủ sự buổi công bố sứ điệp phục sinh và ban phép lành. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa sự sống lại của Chúa Cứu Thế. Đó là chiến thắng của Chúa trên sự ác và sự chết,
và biến cố này có nghĩa là Thiên Chúa dẫn đưa con người từ nô lệ tội lỗi đến tự do của điều thiện. Ngài cũng cầu chúc hòa bình cho các dân tộc tại những vùng còn chiến tranh, hận thù, máu lửa trên thế giới. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero. Buona Pasqua.
Anh chị em ở Roma và toàn thế giới thân mến, chúc anh chị em lễ Phục Sinh tốt đẹp. Thật là một niềm vui lớn lao cho tôi được loan báo cho anh chị em trước khi tôi đã sống lại. Tôi muốn lời này đi tới mỗi nhà, mỗi gia đình, đặc biệt là tại những nơi có nhiều đau khổ hơn, trong các nhà thương, nhà tù, vân vân. Nhất là tôi muốn cho lời loan báo này đến với mọi tâm hồn, vì chính tại đó Thiên Chúa muốn gieo vãi tin vui này, đó là Chúa Giê-xu đã sống lại, có hy vọng cho bạn, bạn không còn ở dưới ách thống trị của tội lỗi, của sự ác nữa. Tình thương đã chiến thắng, lòng từ bi đã chiến thắng. Cả chúng ta giống như các nữ môn đệ của Chúa Giê-xu đi đến mộ và thấy mộ trống, chúng ta cũng có thể tự hỏi xem biến cố này có ý nghĩa gì. Chúa Giê-xu sống lại nghĩa là gì? Có nghĩa là tình thương của Thiên Chúa mạnh hơn sự ác và sự chết. Có nghĩa là tình thương của Thiên Chúa có thể biến đổi cuộc sống chúng ta, làm cho những vùng sa mạc trong tâm hồn chúng ta nở hoa. Chính vì tình thương này, con Thiên Chúa đã làm người và đã đi đến tận cùng con đường khiêm hạ và hiến thân, cho đến địa ngục, nơi hố sâu chia cách với Thiên Chúa. Chính lòng từ bi yêu thương ấy đã làm cho tử thi của Chúa Giê-xu tràn đầy ánh sáng và được hiển dung, được tiến vào sự sống vĩnh cửu. Chúa Giê-xu không trở lại đời sống trước đó, đời sống trần thế, nhưng đã đi vào cuộc sống vinh hiển của Thiên Chúa, và Ngài vào đó với nhân tính của chúng ta, mở cho chúng ta một tương lai hy vọng. Đâu là ý nghĩa lễ vượt qua? Đó là một cuộc xuất hành, con người tiến từ tình trạng nô lệ tội lỗi, nô lệ sự ác, đến tự do của tình thương, của sự thiện. Vì Thiên Chúa là sự sống, chỉ là sự sống, và vinh quang của Ngài là con người được sống. Tiếp tục sứ điệp Phục Sinh, Đức Thánh Cha nói đến những hệ luận thực hành của biến cố Chúa sống lại.
Cari fratelli e sorelle, Cristo è morto e risorto una volta per sempre e per tutti.
Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã chết và đã sống lại một lần cho tất cả và cho mọi người, nhưng sức mạnh sự sống lại của Ngài, sự vượt qua từ tình trạng nô lệ sự ác đến tự do của điều thiện, phải được thể hiện trong mọi thời đại, trong mọi không gian cụ thể của cuộc sống chúng ta, trong đời sống mỗi ngày của chúng ta. Ngày nay, con người vẫn còn phải tiến qua bao nhiêu là sa mạc. Nhất là sa mạc trong nội tâm con người, khi họ thiếu lòng mến Chúa yêu người, khi họ không ý thức mình là người gìn giữ tất cả những gì đấng tạo hóa đã và đang ban cho chúng ta. Nhưng lòng từ bi Chúa có thể làm cho đất khô cằn nhất nở hoa, có thể tái ban sự sống cho những bộ xương khô. Vì thế, đây là lời mời gọi mà tôi gửi đến tất cả mọi người. Chúng ta hãy đón nhận ơn phục sinh của Chúa Kitô. Hãy để cho mình được lòng từ bi của Thiên Chúa đổi mới, hãy để cho Chúa Giê-xu yêu thương, hãy để cho quyền năng tình thương của Ngài biến đổi cả đời sống chúng ta, và chúng ta hãy trở thành dụng cụ của lòng từ bi ấy, làm máng chuyển, qua đó Thiên Chúa có thể tưới gội trái đất, bảo tồn toàn thể công trình sáng tạo và làm cho công lý và hòa bình được triển nở. Và chúng ta hãy cầu xin Chúa Giê-xu phục sinh, biến đổi sự chết thành sự sống, biến cải oán ghét thành tình thương, thù hận thành tha thứ, chiến tranh thành hòa bình. Đúng vậy, Chúa Kitô là niềm an bình của chúng ta, và nhờ Ngài, chúng ta khẩn cầu hòa bình cho toàn thế giới.
Pace per il Medio Oriente, in particolare tra israeliani e palestinesi.
Hòa bình cho Trung Đông, đặc biệt là giữa người Israel và Palestine đang vất vả tìm kiếm con đường hòa thuận để họ can đảm mở lại các cuộc thương thuyết trong thái độ sẵn sàng hầu chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài quá lâu. Hòa bình tại Iraq để vĩnh viễn chấm dứt mọi bạo lực, nhất là hòa bình cho Syria yêu quý, cho nhân dân nước này bị thương tổn vì xung đột, và hòa bình cho đông đảo người tị nạn đang chờ đợi được trợ giúp và an ủi. Bao nhiêu là máu đã đổ ra, và dân lành còn phải chịu đau khổ bao lâu nữa trước khi người ta tìm được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này.
Hòa bình cho Phi Châu vẫn còn là nơi diễn ra các cuộc xung đột đẫm máu. Hòa bình tại Mali để đất nước này tìm lại được thống nhất và ổn định, và tại Nigeria, nơi mà rất tiếc là các vụ khủng bố vẫn không chấm dứt, đe dọa trầm trọng sinh mạng của bao nhiêu người vô tội. Và đó cũng là nơi mà nhiều người, kể cả các trẻ em, đang bị các nhóm khủng bố giữ làm con tin. Hòa bình tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo và ở Cộng hòa Trung Phi, nơi mà nhiều người buộc lòng phải rời bỏ gia cư và đang còn sống trong sợ hãi. Hòa bình tại Á Châu, nhất là tại bán đảo Triều Tiên, để những dị biệt được khắc phục và một tinh thần hòa giải đổi mới được trưởng thành. Hòa bình cho toàn thế giới vẫn còn bị phân rẽ vì lòng ham hố của những người tìm kiếm lợi lộc dễ dàng, còn bị thương tổn vì lòng ích kỷ đe dọa sự sống con người và gia đình. Lòng ích kỷ tiếp tục kéo dài nạn buôn người, làm cho nạn nô lệ càng lan rộng trong thế kỷ 21 này. Hòa bình cho toàn thế giới bị xâu xé, bị bạo lực, gắn liền với nạn buôn bán ma túy và khai thác bất chính các tài nguyên thiên nhiên. Hòa bình cho trái đất này của chúng ta, xin Chúa Giêsu phục sinh mang lại an ủi cho nạn nhân thiên tai và làm cho chúng ta trở thành những người bảo tồn công trình tạo dựng trong tinh thần trách nhiệm. Anh chị em thân mến, tôi gửi đến tất cả anh chị em là những người đang nghe tôi ở Roma và mọi người trên thế giới lời mời gọi này của Thánh Vịnh. Hãy cảm tạ Chúa vì người nhân từ, vì tình thương của Ngài tồn tại mãi mãi. Israel hãy nói rằng tình thương của Ngài vĩnh cửu. Đức Thánh Cha đã bỏ thói quen chúc mừng phục sinh bằng 65 thứ tiếng khác nhau và Ngài chỉ cầu chúc chung bằng tiếng Ý. Sau sứ điệp phục sinh là nghi thức ban phép lành Urbi et Orbi, kèm theo ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như những anh chị em tín hữu trên thế giới theo dõi qua các đài phát thanh và truyền hình. Mở đầu nghi thức, Đức Hồng Y Torang, trưởng đảng phó tế, tuyên bố chủ ý của Đức Thánh Cha, ban ơn toàn xá cho những người nói trên, miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Liền đó, Đức Thánh Cha đã long trọng đọc lời nguyện xin Thiên Chúa nhân lành vì lời cầu bầu của Mẹ Maria, của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô và toàn thể các thánh mà xá giải mọi tội lỗi và hình phạt bởi tội lỗi cho các tín hữu. Kính mời quý vị xuất sắng hiệp ý lãnh phép lành của vị cha chung.
Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis, Beate Maria Semper Virginis, Beate Michaelis Arcangel, Beate Ioannis Baptiste, ex Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Santorum. Miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perduca vos Iesus Christus ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, conserve penitens, et emendationem vitae gratiam et consolationem Sancti Spiritu, et finalem perseverantiam in bonens operibus trio ad vobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper.
Cũng nên nói thêm rằng, trong sứ điệp khi cầu chúc hòa bình cho Phi Châu, Đức Thánh Cha đã nhắc đến nhiều người, trong đó có các trẻ em, còn bị các nhóm khủng bố giữ làm con tin. Trong số những người ấy có 7 người Pháp gồm 3 người lớn và 4 trẻ em bị những nhóm người võ trang bắt cóc cách đây 2 tuần tại miền Bắc Cameroon gần biên giới nước Nigeria. Đó là 7 người thuộc cùng một gia đình, cha là nhân viên của hãng dầu khí GDF của Pháp làm việc tại vùng này. Tổng thống Pháp François Hollande đã xác nhận vụ bắt cóc này và mời gọi chính quyền địa phương cộng tác để tránh cho các du khách trong vùng khỏi bị nguy cơ nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua Đức Thánh Cha Francisco đã có một loạt những hoạt động quan trọng, ngài chủ sự lễ lá khai mạc tuần thánh, đồng thời cũng là ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 28. Ngài cử hành buổi tiếp kiến chung đầu tiên, tiếp đến là Tam Nhật Thánh, đặc biệt là cuộc viếng thăm nhà tù trẻ vị thành niên ở Roma và rửa chân cho 12 thiếu niên phạm pháp. Đức Thánh Cha đã cử hành lễ lá trước sự tham dự của 250.000 người. Ngài đề cao chân lý, thập giá Chúa Kitô khi được đón nhận với tình thương không bao giờ đưa tới sầu muộn, nhưng dẫn đến niềm vui được cứu độ. Đức Thánh Cha cũng nói với đông đảo người trẻ hiện diện trong thánh lễ, tôi vui mừng nhìn về tháng 7 tới tại Rio de Janeiro. Tôi hẹn các bạn tại thành phố lớn ấy ở Brazil. Các bạn hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là chuẩn bị tinh thần trong các cộng đoàn của các bạn, để cuộc gặp gỡ ấy là một dấu chỉ đức tin cho toàn thế giới. Các bạn trẻ phải nói với thế giới, theo Chúa Giê-xu thật là điều tốt đẹp, thật là tốt lành khi đồng hành với Chúa Giê-xu. Sứ điệp của Chúa Giê-xu thật là tốt đẹp, thật là tốt khi ta ra khỏi chính mình, đi tới các khu ngoại ô của thế giới và của cuộc sống để mang Chúa Giê-xu đến. Trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên sáng thứ Tư 27 tháng 3, trước sự hiện diện của 25.000 tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa tuần thánh và Ngài nhấn mạnh rằng sống tuần thánh qua việc theo Chúa Giê-xu không những với sự xúc động trong tâm hồn, nhưng còn có ý nghĩa là học cách ra khỏi chính mình để đi gặp tha nhân, để đi tới các khu ngoại ô của cuộc sống, đi bước đầu tiên tiến lại anh chị em chúng ta, nhất là những người xa cách nhất, những người bị lãng quên, những người đang cần được cảm thông hơn cả, cần được an ủi giúp đỡ. Có nhu cầu rất lớn là phải mang sự hiện diện sinh động của Chúa Giê-xu từ bi và giàu lòng yêu thương đến cho họ.
Sáng thứ Năm tuần thánh, Đức Thánh Cha đã chủ sự lễ làm phép dầu tại đền thờ Thánh Phê-rô cùng với 1.600 người gồm các hồng y, giám mục và linh mục đồng tế trước sự hiện diện của 8.000 tín hữu. Ngài mời gọi các giám mục và linh mục, tức là các tư tế, hãy ra khỏi chính mình, tìm đến với tha nhân. Đức Thánh Cha nói, ai không ra khỏi mình thì thay vì là một người trung gian, dần dần họ trở thành một người môi giới, một người quản trị. Tất cả chúng ta đều biết sự khác biệt này, người môi giới và người quản trị đã được đồng lương của họ rồi, và vì họ không phải trả giá bằng chính bản thân và con tim của họ, nên họ không nhận được lời cảm ơn với lòng quý mến, nảy sinh từ con tim. Từ đó nảy sinh sự bất mãn của một số tư tế. Rốt cuộc họ trở thành người buồn sầu và bị biến thành một thứ những người sưu tập đồ cổ hoặc những đồ mới, thay vì trở thành những mục tử với hương đoàn chiên của mình, mục tử ở giữa đoàn chiên của mình và là những người đánh cá người. Chiều cùng ngày thứ Năm tuần thánh, Đức Thánh Cha đã đến thăm nhà tù Kazan del Marmo, có 50 thiếu niên nam nữ phạm pháp đang được cải huấn tại đây. Dư luận thế giới và giáo hội xúc động trước hình ảnh Đức Thánh Cha quỳ gối hai chân, rửa chân cho 12 thiếu niên, hôn chân họ. Trong bài giảng trước đó, Ngài giải thích ý nghĩa việc làm ấy theo gương Đức Chúa Giê-xu và nhắn nhủ các bạn trẻ cũng hãy phục vụ tha nhân bằng cách luôn sẵn sàng giúp đỡ họ.
Tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực và chấm dứt những vụ cướp bóc tại Cộng hòa Trung Phi. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phê-rô, ngày 27 tháng 3, Đức Thánh Cha nói, tôi quan tâm theo dõi những gì đang xảy ra trong những giờ này tại Cộng hòa Trung Phi, và tôi muốn xác quyết là tôi cầu nguyện cho tất cả những người đang chịu đau khổ, đặc biệt là thân nhân của các nạn nhân, những người bị thương và những người bị mất nhà cửa, cũng như đang phải chạy trốn. Tôi kêu gọi ngưng ngay các hành vi bạo lực và những vụ cướp bóc, và hãy tìm giải pháp chính trị càng sớm càng tốt cho cuộc khủng hoảng để trả lại hòa bình và hòa hợp cho đất nước yêu quý này đã phải chịu những xung đột và chia rẽ từ quá lâu rồi. Phiến quân tại Trung Phi gồm hầu hết là quân Hồi giáo đã lật đổ được chính phủ Trung Phi và mở các cuộc cướp bóc tại thủ đô Bangui. Cả nhà thờ chính tòa của Công giáo tại đây cũng bị cướp phá hôm 24 tháng 3 vừa qua. Các tín hữu cũng bị hành hung. Đức cha Diodone Nzapalaigan
Tổng giám mục giáo phận thủ đô kêu gọi những nhà lãnh đạo mới tại Trung Phi do ông Seleka cầm đầu hãy mau lẹ hành động, vạch rõ các thủ phạm và trừng trị.
Hôm thứ Ba 26 tháng 3, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Tundicat kêu gọi các nước chấp nhận hiệp ước về việc buôn bán vũ khí, tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Trong thời gian qua, từ khi bắt đầu cuộc thương thuyết giữa phái đoàn các nước, phái đoàn tòa thánh do Đức Tổng giám mục Tundicat làm trưởng đoàn, vẫn khích lệ các đoàn đại biểu cộng tác với nhau trong sự đồng thuận để đạt được một hiệp ước lịch sử về việc kiểm soát việc mậu dịch quốc tế về vũ khí. Phái đoàn tòa thánh đã khẳng định rằng một hiệp ước mạnh mẽ, hữu hiệu và đáng tin cậy về việc buôn bán vũ khí sẽ có hiệu quả thực sự và lâu bền trên mọi dân tộc đang mong ước sống trong một thế giới an ninh và ổn định hơn. Suốt trong tiến trình thương thuyết, phái đoàn tòa thánh đã tích cực trong việc cổ võ một hiệp ước đặt con người ở vị thế ưu tiên được cứu xét. Tòa thánh cũng nhấn mạnh rằng một hệ thống quốc tế buôn bán vũ khí trong tinh thần trách nhiệm phải đề ra những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ, chống lại việc chuyển nhượng vũ khí cho những quốc gia, trong đó các vũ khí ấy được sử dụng chống lại thường dân, vi phạm công pháp quốc tế về nhân đạo và các quyền con người. Ngoài ra, tòa thánh cũng kêu gọi các phái đoàn chuyển hướng các quy luật về việc buôn bán vũ khí từ chiều hướng do lợi lộc kinh tế kiểm soát, tới chiều hướng quan tâm chủ yếu tới việc bảo vệ sự sống con người và gia đình.
Cũng trong thông cáo ngày 26 tháng 3, Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc phê bình những nhóm đề nghị hiệp ước đặc biệt nhắc đến bạo lực dựa trên phái tính. Tòa Thánh nhắc lại nguyên tắc của luật pháp, bao gồm điều này có nghĩa là loại trừ điều kia, và Đức Tổng giám mục khẳng định rằng, đề nghị nên đặc biệt nhắc đến bạo lực dựa trên phái tính có nguy cơ loại trừ một số lớn các nạn nhân của bạo lực võ trang ra khỏi sự bảo vệ của hiệp ước này. Vì thế, Tòa Thánh lý luận rằng, việc bảo vệ những người nam nữ, trẻ em, gia đình, người khuyết tật, người già, người tị nạn, người di dân, những người di tản nội địa, các nhóm thiểu số về chủng tộc và tôn giáo, và tất cả những nhóm người khác được quốc tế bảo vệ nhờ các điều khoản của Hiệp ước bảo vệ bao quát. Hiệp ước này cấm bán vũ khí cho những nơi mà nhân quyền và công pháp về nhân đạo đang bị vi phạm.
Hôm thứ Năm 28 tháng 3, Bộ Phong Thánh đã công bố 16 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước. Việc công bố này được Đức Thánh Cha Francisco cho phép trong buổi tiếp kiến hôm 27 tháng 3 dành cho Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Trong số các sắc lệnh đó có một sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị nữ tôi tớ Chúa Maria Teresa Bonsen, tục danh là Regina Cristina Guglielmina, sáng lập dòng các nữ tu Francisco thanh bần chầu mình Thánh Chúa liên lỉ tại thành phố Olpe, bên Đức, sinh năm 1830 và qua đời năm 1905, thọ 75 tuổi. Có 8 sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của tổng cộng 62 vị tôi tớ Chúa, phần lớn trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha. 7 sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 7 vị tôi tớ Chúa tại Tây Ban Nha, Mexico, Italia, Ba Lan và Bồ Đào Nha. Với việc công bố sắc lệnh trên đây, trong thời gian sắp tới, sẽ có lễ tôn phong cho 63 vị chân phước.
Thứ Sáu tuần thánh 29 tháng 3 vừa qua, chính quyền Cuba đã quyết định cho dân chúng được nghỉ lễ, giống như năm 2012. Trong những thập niên trước đây, nhà nước Cuba đã xóa bỏ các ngày lễ tôn giáo ra khỏi lịch chính thức. Tuy nhiên, theo sự thỉnh cầu của Tòa Thánh hồi năm ngoái, nhà nước Cuba đã cho nghỉ việc ngày thứ Sáu tuần Thánh, và trong bản tin chuyển đi hôm 18 tháng 3 vừa qua, báo Granma, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Cuba cho biết, các vị lãnh đạo nhà nước đã chấp thuận một sự ngưng việc trong các hoạt động sản xuất vào ngày thứ Sáu 29 tháng 3 này. Quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Cuba đã dần dần được cải tiến từ sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hồi tháng Giêng năm 1998 và của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI hồi tháng 3 năm ngoái.
sau cuộc viếng thăm của Đức John Paul II, lễ Giáng sinh đã được tái lập như một lễ tôn giáo. Và năm ngoái, sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, nhà nước Cuba đặc biệt cho dân chúng nghỉ việc vào ngày thứ Sáu tuần thánh.
Tại Ấn Độ, tòa án cao cấp tại thủ đô New Delhi đã yêu cầu chính phủ Ấn Độ chuẩn trước cho các tín hữu Kitô không phải làm việc ngày thứ Sáu tuần thánh và Chủ nhật Phục sinh, sau khi Bộ Tài chánh Ấn Độ buộc phải làm việc hai ngày lễ này. Năm tài khóa của Ấn Độ bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau. Năm nay, ngày thứ Sáu tuần thánh 29 tháng 3 và lễ Phục sinh 31 tháng 3 trùng vào ngày kết thúc năm tài khóa này. Các giới doanh thương và những người phải đóng thuế bó buộc phải nạp các tờ khai thuế và giấy tờ tài chánh cho chính phủ vào cuối năm tài khóa. Các công nhân viên Kitô đã phản đối quyết định của Bộ Tài chánh buộc phải làm việc hai ngày lễ vừa nói. Ông John Dayan, một tín hữu Công giáo, Tổng thư ký Hội đồng Đại kết Toàn Kitô giáo Ấn Độ, đã kiện lên tòa án chống lại quyết định của chính phủ và đã thắng kiện. Tuyên bố hôm 26 tháng 3 với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, ông Dayan nói, "Chúng tôi hài lòng vì tòa án đã nghe tiếng kêu của chúng tôi. Lệnh của chính phủ tỏ ra hoàn toàn thiếu nhạy cảm đối với các tín hữu Kitô thiểu số tại Ấn. Lẽ ra chính nhà cầm quyền phải miễn chuẩn cho các tín hữu Kitô khỏi phải làm việc ngày thứ Sáu tuần thánh, vì ngày này thường là lễ nghỉ toàn quốc." Ông Joseph Diaz, Tổng thư ký Diễn đàn Công giáo tại thế ở Mumbai, cũng nói rằng cộng đồng Kitô hài lòng chào mừng phán quyết của tòa án. Diễn đàn này trước đó cũng đã mở cuộc thu thập chữ ký trực tuyến yêu cầu tái lập các ngày nghỉ tuần thánh. Trong phần thứ ba của buổi pháp, Mai Anh xin trình bày tâm tình ngưỡng mộ và tri ân của Đức Hồng Y Philip Barbara đối với Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI.
Ngày 11 tháng 2 năm 2013, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, vào đúng 12 giờ trưa, tin loan đi gây ngạc nhiên lớn lao cho toàn thế giới và cách riêng cho Giáo hội Công giáo. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI quyết định từ nhiệm chức vụ giám mục Roma. Xin nhường lời cho Đức Hồng Y Philip Barbara, Tổng giám mục Lyon, miền Nam nước Pháp, bày tỏ tâm tình ngưỡng mộ và tri ân như sau. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã chọn một thời điểm an bình để thông báo việc Ngài ra đi. Thật thế, sau khi cử hành kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II và bắt đầu năm Đức Tin, cũng như bổ nhiệm 24 tân hồng y cử tri, Đức Thánh Cha giải thích rằng Ngài không còn có thể chu toàn trách nhiệm giao phó. Vào cuối tháng 11 năm ngoái 2012, nhân chuyến viếng thăm Ad Limina, tôi hỏi thăm sức khỏe ra sao, thì Ngài trả lời tôi với nụ cười rằng, đối với người ở vào tuổi tôi thì không nên than phiền gì cả. Thế nhưng, vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, Đức Thánh Cha lại nhấn mạnh rằng, tôi biết mình không còn có thể thi hành sứ vụ Phêrô với sức lực mà sứ vụ này đòi hỏi. Có lẽ đây là một quyết định khôn ngoan kèm theo nhiều can đảm, và nhất là một chứng tá khiêm tốn tuyệt đẹp. Có thể nói rằng Đức Biển Đức XVI không hề bon chen vào chức vụ giáo hoàng. Tôi còn nhớ rõ lời Ngài nói với chúng tôi vào dịp Ngài mừng sinh nhật thứ 78 trước khi bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng vào tháng 4 năm 2005. Sau khi đọc lời chúc mừng của chúng tôi, Ngài nói rằng, xin cảm ơn, nhưng tôi hy vọng là sự tín nhiệm anh em dành cho tôi ngừng lại đây. Người ta bảo rằng quyền bính thường mê hoặc và có nhiều người muốn bám vào, thì ít ra Đức Biển Đức XVI minh chứng cho chúng ta thấy đó không phải là tham vọng của Ngài. Đây còn là chứng tá tuyệt đẹp về tự do. Đúng thế, Đức Biển Đức XVI luôn hành động cách hết sức tự do. Kế nhiệm một vị đại giáo hoàng trên ngai tòa Phêrô, Ngài có một cung cách khác với Đức John Paul II, kín đáo hơn và thầm lặng hơn. Tuy nhiên, mặc dầu không phải là đặc sủng của mình, Đức Biển Đức 16 vẫn viết được những trang sử tuyệt vời. Xin trưng dẫn bằng chứng về Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Lúc đầu, Ngài hơi dè dặt do dự tại Cơn năm 2005, rồi cảm thấy vui tươi thoải mái hơn với các bạn trẻ tại Sydney năm 2008. Sang đến Madrid vào năm 2011, thì Ngài hoàn toàn nhập cuộc với các bạn trẻ. Khi bão tố đổ ập xuống phi trường Cuatro Vientos, các cộng sự viên muốn Đức Thánh Cha nên lui vào chỗ trú mưa, thì Ngài nhất định từ chối. Ngài muốn ở lại giữa cơn mưa với các bạn trẻ. Và người ta thấy rằng các bạn trẻ đã chân thành bày tỏ lòng tri ân, kể cả việc hát to lời tri ân để nói với Đức Thánh Cha. Nối gót Đức John Paul II, Đức Biển Đức 16 cũng thực hiện nhiều chuyến công du mục vụ hải ngoại. Tôi nhớ cách riêng chuyến ngài viếng thăm Pháp hồi mùa thu năm 2008. Chưa bao giờ tôi tham dự một thánh lễ tuyệt đẹp như thế vào ngày 13 tháng 9 năm 2008 trên thềm điện Invalides. Tuyệt đẹp về ánh sáng, về thinh lặng, về lời ca tiếng hát chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Một rừng người sốt sắng cầu nguyện trong một khung cảnh tuyệt vời. Đức Hồng Y Philippe Barbarin nói tiếp, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vẫn giữ nguyên phong độ giáo sư Joseph Ratzinger. Như một bậc thầy, trong bài giảng đầu tiên ngày nhận sứ vụ Phêrô, Ngài đã giải thích các biểu tượng của ngày lễ như dây pallium, nhẫn ngư phủ. Tiếp đến là các tông huấn thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2005 về Thánh Thể và năm 2008 về Lời Chúa. Ngoài ra phải nhắc đến ba thông điệp, Thiên Chúa là tình yêu, được cứu rỗi nhờ hy vọng và tình yêu trong chân lý. Cùng lúc, thần học gia Joseph Ratzinger đã tiếp tục công trình nghiên cứu khi cho phát hành ba cuốn sách viết về một đề tài khó nhất bởi lẽ đã được học hỏi từ 2000 năm qua, Đức Giê-xu trong Phúc Âm. Tôi ngạc nhiên tự hỏi, làm sao mà Ngài có thời giờ để tìm kiếm các dữ liệu cần thiết để viết bản thảo các tác phẩm trong khi có rất nhiều trọng trách phải chu toàn? Nhưng ngỡ ngàng nhất đến với tôi là khi đọc tác phẩm sau cùng của Ngài viết về thời thơ ấu của Đức Giê-xu. Từng tháp tùng nhiều người trong thời kỳ chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, đó là khám phá ra những chi tiết mà tôi chưa bao giờ đọc hoặc nghe nói đến về những đoạn phúc âm mà tôi nghĩ là mình đã biết rành. Thú vị biết bao, độc giả có cảm tưởng là các bản văn phúc âm trở nên sống động trước mắt và lời cầu nguyện được canh tân. Thật vậy, phúc âm đúng là lời hằng sống. Trong nhiều bài diễn văn, Đức Biển Đức 16 đọc trước giới văn hóa như tại Bernardin ở thủ đô Paris năm 2008, hoặc với giới chính trị tại Westminster ở thủ đô London năm 2010, và trong vô số bài huấn dụ, người ta thấy rõ đời sống trí thức và đời sống thiêng liêng đã hòa điệu và làm phong phú lẫn nhau như thế nào. Trí tuệ của một nền đại học cao đã kết hợp hài hòa với tâm tình thiêng liêng của một trái tim thơ trẻ. Thật tuyệt vời! Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon, kết thúc. Tôi vẫn còn văng vẳng bên tai lời tuyên bố của vị tân giáo hoàng vừa đắc cử sau cuộc bỏ phiếu tại nhà nguyện Sistina vào buổi chiều ngày 19 tháng 4 năm 2005 như sau. Một triều đại giáo hoàng sẽ rất ngắn ngủi. Một triều đại giáo hoàng an bình và hòa giải, một triều đại giáo hoàng có lẽ sẽ tràn đầy đau khổ, nhưng tôi không có chủ đích nào khác ngoài việc bước theo Đức Kitô và phục vụ người bằng việc loan báo người, và nếu có thể thì chứng tỏ người bằng trọn cuộc sống của tôi. Xin chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha, Ngài đã giữ lời đã hứa. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa vì anh em là con cái được người yêu thương và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hướng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Thiên Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe hai bài thánh ca Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và Chúa Sống Lại.
Trong lòng. Hallelujah.
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.